cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Dạ, Mai Hoa xin chào nhạc sĩ Tuấn Khanh. Qua cái phiên xử của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, biết được rằng là tên anh cũng như là một tác phẩm của anh, cụ thể là bài hát Biển Đông viết cho ngư dân Việt Nam, có tên trong bản cáo trạng của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Anh nghĩ gì khi tên anh nằm trong bản cáo trạng của mẹ nấm thưa anh?
Dạ, thưa chị, vì là bản cáo trạng xuất hiện vào khoảng ngày 25 hoặc ngày 26 của tháng 6 này. Khi cái bản cáo trạng được đưa ra theo luật sư Nguyễn Khắc Thành công bố đó, tôi nghĩ là không phải chỉ có tôi mà có rất nhiều người khác làm trong cái lĩnh vực hoạt động văn học nghệ thuật đều rất ngạc nhiên. Bởi vì tôi nghĩ rằng là trong tất cả những cái án lệ chính trị, khi người ta phải khó khăn lắm để buộc tội một ai đó, người ta mới ghép vào những thành tố có liên quan đến những vấn đề về thưởng thức văn học nghệ thuật trong đó. Tôi nghĩ rằng là trong trường hợp của cô mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó, thì rõ ràng cái bản cáo trạng đó để muốn làm dày lên tất cả những cái giá trị được gọi là cái sự khác biệt về quan điểm chính trị và hành động đó, mang tính bất đồng chính kiến, người ta phải làm dày thêm bằng cách bổ sung lên tất cả những giá trị khác về thi ca, về âm nhạc. Và đột nhiên ở một phút nào đó thì tôi cũng như nhà thơ Bùi Chát đột nhiên trở thành một cái nhân vật được gọi là trở thành một cái người đóng góp vào cái chuyện tạo thành một cái mức án cho cô mẹ nấm Như Quỳnh như vậy. Có rất nhiều người đã nhắn cho tôi và hỏi rằng là tôi nghĩ gì khi mà tên tôi và hoặc là anh Bùi Chát đã xuất hiện trong đó. Chúng tôi chỉ nhận ra một điều rất là nhanh chóng rằng là, và hình dung liền trước khi cái phiên xử xảy ra, phiên xử này nó sẽ không có đối thoại, nó sẽ không có tìm thấy chứng cứ. Bởi vì khi người ta quyết định một suy nghĩ, một câu thơ, một bài hát hay một cái tư duy đặt lại vấn đề khác biệt với nhà nước là một chuyện được coi là một sai lầm về chính trị và bị kết tội, thì có nghĩa rằng chúng ta thấy rằng là cái mức cái bản án này đưa ra đó kết tội tất cả mọi người, không phải chỉ có tôi, anh Bùi Chát mà bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mà tất cả những người mỗi buổi sáng ngồi quán cà phê bất bình đọc một bài báo nói về nạn tham nhũng, tất cả những người coi xem TV và tìm ra được những câu chuyện về chuyện sai lầm sử dụng nó tiền tỷ công để làm những điều gì đó mà bị gây thiệt hại, hay là tất cả những điều gì đó bật lên một tiếng nói khác biệt về quan điểm chính phủ hoặc khác biệt về những gì được nhà nước muốn, tất cả những người đó liền mỗi người đang mang một cáo trạng của mình. Dạ thưa chị.
Dạ thưa, trong bản cáo trạng thì cụ thể nhận xét về cái bài hát Biển Đông của anh, những dòng trong bản cáo trạng được viết nghiêng và để trong ngoặc kép, có nghĩa là nó trích dẫn từ đâu đó, từ một cái biên bản hay là một cái hồ sơ nào đó. Vì cụ thể nó viết rằng là bài hát Biển Đông mở ngoặc viết về ngư dân Việt Nam của tác giả Tuấn Khanh trong đĩa CD nhạc có mang nội dung kích động nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, truyền bá tư tưởng văn hóa phản động. Thế thì những dòng chữ in nghiêng này nó muốn nói lên điều gì? Và đối với anh thì anh nghĩ về nó như thế nào thưa anh?
Dạ thưa chị, cảm ơn chị đã đặt cái vấn đề về cái chuyện là những cái sự khác biệt đáng chú ý trong cái bản cáo trạng đó. Thưa chị, bản cáo trạng đó thì quý khán giả ở Việt Nam là khi người ta viết những chữ in nghiêng như vậy đó thì luôn luôn có một cái hàm ý rằng người ta trích dẫn từ đâu đó trong một cái văn bản nhận định của cơ quan an ninh hoặc là một cái văn bản của cơ quan giám định tư tưởng. Ở trên đất nước này sau hơn 40 năm được gọi là thống nhất về mặt địa lý với chính quyền Việt Nam thì vẫn có một cái điều làm cho người ta hiểu rằng là cái bộ phận nào đó, cơ quan nào đó hay những nhân vật nào đó luôn giám định tư tưởng người khác đó, đó là một công việc người ta vẫn không hiểu nổi đó là điều gì. Thì bởi giám định tư tưởng hay là giám định về suy nghĩ, nhận định về tinh thần, nó chỉ dành cho các trại, trại tâm thần hay là trại bệnh viện, bệnh viện, chứ còn ở một xã hội bình thường thì người ta không có giám định tư tưởng. Nhưng mà những cái dòng chữ in nghiêng đó cho thấy rằng người ta quyết định rằng có những người sử dụng ngôn ngữ thế này, tư tưởng thế này là thuộc thành phần không được phép hay những thành phần đang bị coi rằng khác biệt với tư duy chế độ và nó nằm trong cái quan điểm là có thể bị kết tội. Nói một cách nào đó về điều 19 của tuyên ngôn nhân quyền quốc tế hay quyền cơ bản về dân sự chính trị hay tất cả những quyền khác về tuyên ngôn nhân quyền trên thế giới thì Việt Nam đang vi phạm ngay trong cáo trạng của cô Như Quỳnh về những điều như vậy. Thứ hai nữa rằng là thưa chị rằng là cái điều đó nó cũng nhắc một điều khi tôi nhớ rằng Và thập niên 90 khi tôi có đọc được trên báo ở trên nhà nước có một cái loạt bài tấn công Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, trong đó tấn công thầy Thích Quảng Độ. Tôi được đọc được rất nhiều dòng viết tinh nghiêng như vậy, về những dòng đó là thầy Thích Quảng Độ nhận tội hay là trích dẫn ở đâu đó những cái ngôn ngữ tấn công thầy Thích Quảng Độ về quan điểm khác biệt chính trị, quan điểm khác biệt tôn giáo thường hành tại Việt Nam. Và tôi nhận ra cho tới ngày hôm nay rằng là mỗi một người Việt Nam như vậy đều có những dòng chữ in nghiêng bí mật nào đó đang kèm theo mình trên mỗi bước đường cuộc sống của mình. Chúng ta có thể làm thinh im lặng cái dòng chữ in nghiêng đó, nó được sẽ được giấu ở đâu đó. Và chỉ cần chúng ta có một quan điểm bất ngờ là xuất hiện một tinh thần suy nghĩ độc lập, một phát kiến, một phát biểu nó mang tính chất cá nhân và khác biệt cái quan điểm nhà nước, lập tức những dòng chữ in nghiêng đều xuất hiện. Rõ ràng trên đất nước này mỗi chúng ta đều mang một bản cáo trạng ẩn nào đó, và chỉ đợi một thời điểm nào đó thì cái bản cáo trạng nó xuất hiện thôi. Và bất chấp là tất cả những ngôn ngữ, chẳng hạn như là tôi nói với chị rằng là Bùi Chát hay tôi chẳng hạn, chúng ta đều nhìn thấy rằng những dòng chữ là kết tội, là kích động phá hoại đại đoàn kết, rồi kích động thù hằn hay là gì đó. Nói riêng về bản thân mình, trong bài hát Biển Đông của tôi nói về thảm cảnh của người dân Việt Nam trong rất nhiều năm. Bài hát được viết từ năm 2011 chứ không phải là mới đây. Trong nhiều năm mà tôi chứng kiến là người dân Việt Nam ra biển bị bắt cóc đòi tiền chuộc, bị đâm chém, bị giết, bị cướp, thậm chí bị bắn, rồi có những người thiệt mạng đem xác trở về, mà sau đó cái nỗi đau là người dân Việt Nam hoàn toàn gánh chịu. Chúng ta chỉ có những cái ngôn ngữ của Bộ Ngoại giao chỉ nói và Trung Quốc không buồn trả lời những điều đó. Biển Việt Nam nhuốm máu và biển Việt Nam không còn bình yên nữa. Đối với những người Việt Nam ngàn đời sống với biển thì tôi lại nhận được câu là phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Tôi không hiểu Việt Nam và người Trung Quốc là khối đại đoàn kết từ lúc nào, tôi chưa hiểu. Và vì vậy đối với tôi đó vẫn là câu hỏi, và tôi vẫn còn đợi một lúc nào đó khi ai đó chất vấn tôi sẽ thương được hỏi rằng đại đoàn kết dân tộc Việt Trung Quốc từ đâu mà ra, và tôi đã làm sao để phá hoại khối đại đoàn kết đó khi tôi nói về những cái tuổi đầu của dân tộc mình. Dạ thưa chị.
Dạ, anh cũng vừa nói rằng là anh đang không có câu trả lời cho có câu hỏi rằng là bài hát của anh phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và anh đang đợi ai đó chất vấn anh. Thì có lẽ anh cũng đang lường trước một cái điều gì đó sẽ xảy ra đối với mình. Thì trước anh đã có hai nhạc sĩ, đó là Việt Khang với bài hát Việt Nam Tôi Đâu và nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình với 11 bài hát. Và họ đã bị kết án tù vì những tác phẩm của mình. Và trước hai người nhạc sĩ này thì trong lịch sử Việt Nam dưới chính quyền của Cộng sản, thì từ cái thời mà nhân văn giai phẩm và sau này, sau năm 75 thì có rất là nhiều những nhà văn, nhà thơ, những văn nghệ sĩ đã bị đi tù vì những tác phẩm của họ. Như anh nói là mỗi người Việt Nam đều có một cái bản cáo trạng âm thầm, nhưng những người Việt Nam kia họ không có nói lên những tư tưởng của mình, còn anh, tình cảm và tư tưởng của anh đã được bộc lộ ra những tác phẩm của mình. Thì anh chờ đợi điều gì khi mà anh nói rằng anh đang chờ đợi người ta chất vấn anh? Và một điều nữa thưa anh, khó lòng mà để những cái bài hát của anh là chứng cứ để kết tội một người với bản án 10 năm, thì cái người viết ra tác phẩm để sau đó được dùng để làm chứng cứ kết tội người khác lại được có thể là thông dong ở bên ngoài. Thì anh nghĩ gì về điều này thưa anh?
Dạ, câu hỏi của chị chứa đựng nhiều thông tin và tôi sẽ xin lần lượt trả lời những cái điều mà chị đặt vấn đề đó. Đầu tiên tôi xin kể rằng là ngay khi sau trường hợp của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh diễn ra và cái bản cáo trạng được tiết lộ, mọi người được thú vị và chuyển cho tôi cũng như là được phát trên mạng để cho xem rằng là cái điều này đang xảy ra một cái sự kiện như thế nào đó. Tôi có nhận được một vài tin nhắn của những người không quen biết, trong đó có một cô gái nhỏ, người ta mới viết cho tôi rằng là sư chú, con đã theo dõi âm nhạc hay là những bài viết của chú từ lâu nay đó, và con cũng chia sẻ, con cũng rất là tâm đắc vân vân vân. Nhưng có điều rằng là bạn bè con vẫn nói rằng là tại sao chú viết cái bài hát như vậy, viết những điều như vậy mà tới giờ chú vẫn không bị gì, chú vẫn không bị bắt, chú không bị tù. Vậy thì chú có một chỗ dựa lưng nào đó hay là chú là ai? Và chú ơi, đây không phải là câu hỏi đầu tiên mà tôi gặp trong những chặng đường tôi đi trên nhiều nước trên thế giới, cũng như tôi ở Việt Nam, đi ở mọi nơi tôi cũng gặp những con người cũng đặt vấn đề này với tôi. Thế thì là cái chuyện mà hôm nay người ta sử dụng mình cho một bản án, hay ngày mai người ta giữ mình ở đó để chờ một bản án, đó là những cái hoạt động mà của nhà nước, người dân không có thể kiểm soát được. Và tôi thì không phải lần đầu tiên trong đời mình đó nhận được câu hỏi này, và tôi cũng hôm nay thì tôi mới có thể kể mọi người rằng là bài hát này không phải là bài hát đầu tiên mà tôi nhận được một cái lời lẽ mà nhận định như vậy. Từ năm 2006 khi mà những cuộc biểu tình đầu tiên của người Việt Nam đó, cái với bài hát là Trái Tim Việt Nam của tôi đó, ra đó, thì ngay sau đó tôi đã bị công an mời lên và làm việc về bài hát này. Và người ta tức giận, người ta nói rằng tại sao tôi lại viết một cái bài hát như vậy. Tôi vẫn không biết tại sao người ta tức giận mình như vậy. Trong khi đó, bài hát tôi chỉ muốn nói về cái chuyện rằng vì sao Trung Quốc lại xâm lược Việt Nam. Tôi cũng không hiểu tại sao cái chuyện đó nó vẫn kéo dài cho từng bài hát của tôi, mà không phải chỉ mới đây. Ngay cả khi Asia trình diễn bài hát của tôi cũng bị mời lên và hỏi là tại sao, và tại sao tôi lại đưa bài hát đó ra, rồi bài hát đó lại nói ý gì, tôi phải tường trình hết. Tôi sẽ phải ký nhận giống như là một quan điểm của mình đã được xác lập rõ ràng là tôi nói về điều này, vâng vâng. Với cái bài hát này thì là nó cũng là một cái trường hợp lặp lại của những gì đã diễn ra trong suốt rất nhiều năm mà tôi đã chứng kiến. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam có một cái điều nó trở thành một cái vệt trong lịch sử, đó rằng là không phải lần đầu tiên khi mà thống nhất địa lý và nhà nước cầm quyền Việt Nam hôm nay đã có những án tù dành cho giới văn nghệ sĩ. Sau năm 1975, người ta đã từng thấy những cái án tù đã đặt ra rất nhiều cho những cái nhà văn miền Nam, chẳng hạn như Doãn Quốc Sĩ, Nhã Ca, Trần Nhã Từ, rồi Dương Anh, vân vân, chẳng hạn. Nhưng mà trước đó ở miền Bắc cũng đã không ít những nghệ sĩ của miền Bắc đã phải chịu cảnh đau tù, hoặc là chịu những cảnh mà tù đầy suốt, hoặc bị gọi là giam lỏng và cô lập tinh thần trong suốt mấy mươi năm, từ Thường Quán, Nguyễn Bính, Văn Cao, vân vân, Trần Dần, Lê Đạt, tất cả những người đó đã chịu ra tất cả những điều như vậy. Trước đây khi mà Việt Khang và Trần Quốc Hình đó chịu một bức án, thực sự lúc đó chúng tôi rất ngạc nhiên. Chúng tôi nghĩ là cái giai đoạn đó đã đi qua, và rồi Việt Nam cũng như chính quyền Việt Nam họ đã thay đổi, họ mới mẻ hơn, họ đã có cái nhìn tốt hơn về xã hội cũng như văn minh hơn trong cái cách nhìn nhận về chuyện văn nghệ có sự khác biệt. Nhưng cũng cùng với thời điểm đó, tôi cũng nhận ra rằng đó là giới văn chương nghệ sĩ trong Việt Nam họ cũng bị mời lên mời xuống làm việc gây khó dễ cũng không ít. Mà tôi có kể tên các quý vị lúc đó là chẳng hạn từ họa sĩ Trịnh Cung, nhà văn Nguyễn Viện, nhà thơ Trần Tiến Dũng, vân vân, rất nhiều người phải chịu những trường hợp đó, cho tới trường hợp ngay cả là Việt Nam và Trần Quốc Hình phải chịu một bức án như vậy. Tôi đã từng viết một bài trên BBC nói rằng là án tù cho văn nghệ sĩ có sợ không, và ngay lúc đó tôi cũng thăm dò hỏi rất nhiều người, là nhiều người đã nhận thấy rằng giữa đổi một cái chuyện rằng là chúng ta sẽ im lặng và sống với cuộc đời của mình, không có màng điều gì khác ngoài miếng cơm manh áo và những tư tưởng tu thân, không màng cái thế sự, chỉ làm sao tốt cho bản thân mình, với việc sống như một người nghệ sĩ tự do và sẵn sàng chấp nhận mọi thứ nó đi đến, thì tôi nhận ra rằng vẫn có một lớp nghệ sĩ như vậy chọn cái lựa chọn thứ hai. Và tôi nghĩ mình là tôi cũng có những bạn bè như vậy, và tôi đã lỡ một cái hành trình như vậy rồi, đến lúc này thì tôi không quay lại được ở đâu. Lúc này tôi quay lại thì chắc là tôi không đủ mặt mũi để bất kỳ nhìn thấy ai hay là được nghe ai nói là một mình làm có lại người thì đã tráo trở như thế nào cả. Vậy nên tôi đã chọn con đường. Thì cũng như tôi hay những người khác, tôi nghĩ rằng giờ phút này cái chuyện rằng một cái bức án hay là một cái gì đó nó xảy đến, nó là điều sẽ đến, và cái điều đó nếu có đến thì chúng ta chấp nhận nó thôi. Vì bởi chúng ta đã không may khi có một nhà nước không nhìn nhận được và không cảm nhận được sự khác biệt là một điều quý giá đối với những người lãnh đạo. Dạ thưa chị.
Dạ thưa, anh cũng vừa nói rằng là anh đã đi trên con đường mà anh đã chọn và sẽ không có quay lại và sẽ đi đến, cái gì đến nó sẽ đến. Thế thì chuyện gì xảy ra nếu như mà anh bị kết án hay là bị bắt vì chính những tác phẩm của mình?
Dạ, đó là điều mà tất cả mọi người vẫn nói với nhau, nói đùa, nhưng mà nói đùa như nói thật. Tôi vẫn nhớ là hồi đó lúc mà họa sĩ Trịnh Cung á, có thời gian ông bị mời lên mời xuống liên tục á, và ông nói với mọi người rằng có lẽ là ngày mai tôi bị bắt. Và mọi người trong cái buổi cà phê đó đều chết lặng với nhau đó, và nói có người lại nói câu rằng là chắc chưa đâu anh. Nhưng mà họa sĩ Trịnh Cung á, ông lại trở về nhà và ông làm cái điều rằng là rất đặc biệt. Ông làm cái túi sách nhỏ, trong đó có một cái mùng, một cái mùng con, một cái Longigo đựng một ít cơm và bún mè trong đó, rồi một chai nước ông để sẵn trong đó. Ông nói rằng là bây giờ bắt đầu mỗi khi công an mời tôi đi, tôi đều mang cái này đi, bởi vì tôi không biết lúc nào tôi sẽ bị bắt. May sao điều đó không xảy ra, và chính điều đó khi ông nói với công an thì họ cũng ngạc nhiên. Ngay cả trong trường hợp của nữ đạo diễn Song Chi cũng vậy, trong những cái năm tháng mà biểu tình chống Trung Quốc lần đầu tiên, khi mà Trung Quốc có những hành động xâm lược Việt Nam vào năm 2007-2006 đó, thì thậm chí đó lúc công an mà bắt cô đi đó, cô đem theo cả những cái gói xôi và những chai nước riêng của mình đó, để dự kiến rằng không biết lúc nào cô sẽ quay về. Hôm nay thì mọi thứ thì có thể nó tốt hơn, mà người ta không cần phải chuẩn bị những điều đó, nhưng về cái tinh thần thì người ta vẫn giữ cái điều đó. Tôi nghĩ rằng là bất kỳ lúc nào người ta, những cái người văn nghệ sĩ trên đất nước Việt Nam này có những cái tư duy khác biệt, có những cái quan điểm độc lập của mình khác với quan điểm nhà nước, họ có thể là họ cũng sẽ sợ hãi và họ cũng không biết cái điều gì sẽ đến, nhưng họ cũng nghĩ rằng là trong tương lai của mình họ cũng mong rằng Việt Nam chính phủ sẽ có những suy nghĩ tốt đẹp hơn, chính phủ sẽ văn minh hơn và có những cái nhìn tốt hơn về một cái thế hệ mới dám nói và dám thay đổi, thì cái đó nó mới đúng với lại tinh thần của một chính phủ kiến tạo, giống như Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã nói. Dạ thưa chị.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Khanh rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn cô Mai Hoa và cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành chút thời giờ để lắng nghe những tâm tình của Tuấn Khanh. Dạ. Rất mong gặp lại quý vị trong một thời gian tới. Dạ.
Vừa rồi là nhạc sĩ Tuấn Khanh trong phần trả lời về việc bài hát Biển Đông viết cho ngư dân Việt Nam của anh có tên trong bản cáo trạng của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, với lời luận tội rằng đây là một tác phẩm ca nhạc mở ngoặc mang nội dung kích động nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, truyền bá tư tưởng văn hóa phản động, đóng ngoặc. Ngoài bài hát Biển Đông của tác giả Tuấn Khanh, thì trong bản cáo trạng của mẹ nấm còn có nêu tên tập thơ một phần của nhà thơ Bùi Chát, mà theo bản cáo trạng rằng tập thơ này có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai tác phẩm văn học nghệ thuật này như là một trong những bằng chứng để từ đó chính phủ Việt Nam kết án cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 của Bộ luật hình sự. Mai Hoa cũng đã tìm gặp nhà thơ Bùi Chát để nghe anh nói về vấn đề này, nhưng trong thời điểm hiện tại thì anh chưa sẵn sàng để có câu trả lời. Và bây giờ Mai Hoa kính mời quý vị lắng nghe bài hát Biển Đông của tác giả Tuấn Khanh do anh tự trình bày.
Đêm nay gió lên rồi mà đường về xa lắm em ơi, biển xanh nay nghe tù tội phận người theo con sông trôi, chim ơi bay phía chân trời gửi lời này đến quê tôi, quê tôi xa xôi vời vợi nước mắt rơi thành lời. Lên trời như xác ngư dân trôi ngoài biển khơi, trôi theo con sóng vỗ, trôi theo phần nước tôi. Tiếng thơ tháng nào trên áo tan đẫm máu, có tiếng ai về sau hay linh hồn nghẹn. Đời người buồn lắm em ơi, biết đâu tương lai mà đời từng ngày nhìn con sóng trôi, ai đang ngóng con thuyền dần giờ phía khơi xa, trôi theo con sóng sâu trôi như phận nước tôi. Ngửa mặt lên trời như xác dân trôi ngoài biển khơi, trôi theo con sóng vỗ, trôi theo phần nước tôi. Biết về nơi nào khi biển xanh nhuốm máu, ai mang trong niềm đau khi nước Việt nghẹn ngào.
SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt ngữ.